đi phải 30 phút, mà giờ mới có 25 phút à, mà nó đã mỏi chân rồi, thôi ráng đi 5 phút nữa cho nó gặp. Thì cái này là người mới tập, chứ còn cái người mà tu tập lâu rồi thì chuyện này là chuyện cũng dễ nó mất rồi.
Ở đây thì hai ngày qua con làm bây giờ thì thực tế mà nói mà con đã xác định là không, bây giờ không còn việc làm gì có biết chi được. Qua hai ngày vừa rồi thì con đúng như thế thầy vừa nói được rồi, thì con không ôm, con không nhất thiết là phải ngồi hay là phải đứng hay phải đi, mà chẳng lẽ ai cũng như thầy nói là thấy mệt mỏi thì tự nó thế thì trong những cái lúc tu thì chẳng hạn là nhìn xung quanh, bây giờ con cũng không biết gì bên trong, đặc biệt là nhìn ngó này
là ngó xung quanh là phóng dật,
không có
còn mình khởi niệm nó cũng là phóng niệm, đó. Cho nên mình ngồi mình thấy là nó tự nhiên nó niệm gì hết nó bất động thôi, mà thấy nó mỏi hẻm dễ đi cái hàng đó. Mà đi cái hàng mỏi thì ngồi là mình ngồi sau cũng được hết à, cần mà phải biết già bác già gì hết đó. Thì đó là mình là thân và tâm mình là giải thoát từng phút từng giây, từng phút từng giây ông thấy một lần đó là giải thoát. Cái tâm mình nó không bị gì hết, tự nó không bị, mình không mắc rùa bó cái gì hết, mà nó không nghĩ tức là mình giải thoát. Thân mình nó không mỏi thì ngồi chơi lâu, còn nó mỏi thì cũng chỉ biết chứng nào đâu có gì đó. Nó ngồi nó đi thì nó nằm được đâu có gì hết, nhưng mà có cái điều kiện á là ôn trầm tự nhiên là phải tránh à, còn ôn trầm tự nhiên mà không phá thì cái này là cái gì nhất thấy mình ngồi mà nó ruột. Cái giờ này đâu phải giờ mình ngủ, tu là tỉnh giác không còn ham ham ngủ à, cho nên vì vậy mà thấy không cần thiền nghiêm là phải đi phát tâm hành thiền, mỗi bước đi mỗi hành động đều phải đặt đi hơn, chứ còn lơ mơ không chưa phá nó được thì chết đi nó. Cái không cần thiền nghiêm này là cái nguy hiểm vô cùng, pháp ác cực ác. Cái niệm ở trong đầu chúng ta khởi vọng tưởng này vọng tưởng kia chứ không phát bằng cái niệm của mình, bởi vì nó không cần, nó không biết gì hết, nó vui quá vui, nó hết sáng kiến gì hết.
Thế là cái điều kiện thì hồi trầm nhiên dù là nó có hiện tượng là phải nhiên thân hình nhiên
à, là thân hình nhiên phải phá chừng nào mình thấy, giờ nào mình còn thấy nó tỉnh táo mà nó không có còn ngủ nữa thì thôi, chứ còn không khé thì cứ ôm pháp tình hành niệm. Mà ôm pháp tình hành niệm thì không phải là tập riết rồi mà chịu được nổi đâu à, mình phải ở cái sức của mình tu 30 phút thì mình tu 30 phút rồi mình ngồi nghỉ hả, chơi rồi tập nữa, bởi vì mình thấy nó vô cập tự nhiên mình còn mà ôm pháp này tu tập hoài. Nhưng mà tôi tập sức của mình 30 phút thì tu 30 phút, 1 giờ thì tu 1 giờ. Nhưng khi 30 phút xong thì ngồi nghỉ nào hoặc là ngồi chơi xả tâm để lấy sức khỏe lại, bắt đầu tu lại 30 phút nữa. Cứ như vậy, dặn riết được hết rồi. Nhất là những cái giờ mà nó dễ bị khô tập thì nhiên thì cái giờ đó là phải mau mau là tập luyện pháp thì không được lơ được với nó, bởi vì lơ được với nó thì không thành công được. Thế thì
nó đâu nói là hôm nay thầy sẽ cho con nó đầu tư
buông xả hết. Những cái con thế gian ấy thì mình khởi niệm lên thì mình phải xả đi. Một cái thứ hai là nếu như là còn không được tự nhiên thì phải dùng tâm này niệm để xả bỏ.
Giờ nó không còn nữa, cái còn cũng không được.
Dạ.
Cái ông phải nói là bây giờ là 10 giờ tôi đi ngủ rồi, tôi đi ngủ, tôi còn ngủ rồi kia. Tập chừng nào mà 10 giờ đi ngủ mà tỉnh mơ rồi. Đến 5 giờ dậy, thì đến 2 giờ dậy, dậy, cái còn ngủ rồi.
Thế còn đó là ngủ rồi. Thầy là về giấc, nhưng mà đã nghĩ nguyên. Cái về giấc như là ở trong cái giấc.
Cứ giữ như vậy thôi không? Đó.
Cứ bao giờ nó đạt được. Tức là cái tâm nó bất động hoàn toàn thì cái đấy là hay không ạ? Thì cái đấy mình muốn tu qua nhiễm
cũng được.
Thế còn bây giờ thì cái giữ nghiêm
cái đó sẽ nếu mà mình không giữ giờ giấc bây giờ nó coi như là nó được rồi này đó.
Nếu con nắm được rồi con sẽ phải cố gắng để cho một thời gian. Không phải là gì đâu, nhưng mà chúng làm sao thì có
cái thế là đúng là ngay liền tức khắc là còn đã thấy được
bằng ngắn nhất cái thời gian ngắn nhất có thể mà phá hết có thể làm tâm trí để làm tâm trí một trạng thì nên
phải phá cái đó tầm đó
và có như thế tức là khi mà đã trở lại là cái tâm dạ có là đã vấn đề hoàn toàn thì rất là trong người trong cả đời này mà
biết đạo là
vâng có thể cố gắng là
mình đừng nghĩ kiến đạo mình nghĩ thành công mới phát triển thì mình nghĩ thành bất động tôi được bất động rồi tôi không cần cái gì hết là tôi cần tôi thành tốt tâm minh cái gì đó tôi cần là tôi chỉ cần thành tốt mà tâm bất động rồi nó sống được ở đâu bất động rồi cái gì mà tôi có mà mình muốn hoàn thành thì nó sẽ là
lúc nào chẳng hạn là không bất động rồi thì không tu thứ hành thức nó còn
có không có là nó còn cái tâm nó thật sự nó bất động rồi thì tự nó không thể nó có chứ mình nó tu chứ đâu
cái đó không phải tu cái đó gì nó nhất là không phải tu
không có là luyện tập nữa
nên là chỉ có những
cái tâm bất động
còn nghĩ ba bảy tấn chưa đã thì nó theo một con nghe nhỏ thì cái này nó chỉ giúp cho những người bắt đầu mới
có cái thể thứ đó à bây giờ anh muốn tu mà đúng ba bảy tấn chưa đã tức là đức phật rất biết nó cũng được anh là người mới vô thì anh phải phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý tức là tôi ngủ căn ngủ lời con hai cái này mà anh còn ngộ anh không thắng đầu tư anh cứ ra ngoài cái gì anh giao tiền thôi anh không có tu gì được không tức là mình phải tu ngũ căn ngũ lực rồi từ đó mới tiếp tục tháng nó tháng mới được thấy nó bắt đầu nó phải đi vào mắt tai của miệng thân ý của mình còn mình bây giờ mình tu lâu rồi mình cứ để mắt tai của miệng thân ý mình cứ đi vào tiếp ra ngoài không nhiều cái này nhiều kia thì không tiêu được còn
cái bây giờ là cái mình còn đây là tu cái ba bảy tấn chưa đạo là mình không cần tu vẫn
là tu không sao mình đâu cần tu đâu mình biết tâm bất động là nó đầy đủ hết
thì trong đó là không phải tu tứ niệm xứ đây
à không là tu tứ niệm xứ tâm bất động thì tâm bất động thì nó sẽ ở trên tứ niệm xứ chứ không phải ở đâu nhưng mà người ta không nói ở trên tứ niệm xứ nữa cái con kéo là mình dùng tứ niệm xứ mình được chế tâm
thôi
vô cái tâm trên tham sở tâm của mình tức là mình bị được chế
rồi tại nếu thầy dạy như thế này thì con nghĩ là tu thì thực sự là không khó khăn nhưng mà chỉ khó là khó ở cái là làm sao để có cái tâm đó đâu cả nhà là cố giữ là buông xả tất cả đều cứ phát sinh ra cứ nào mình đi đến cái trạng thái của tâm bất động từ cái chỗ bất động này thì đấy thì
nó không còn hôn trầm bị cái
à nó không còn
nó không còn cái còn nó còn thì vẫn tại dùng cái pháp duy nhất là cái
này tại này thì
chứ không còn cái pháp nào
thì nó không còn cái nào bởi vì cái tâm bất động thanh tán và như tự là nó không có hôn trầm bị cái mà giờ mà nó để mình tu tâm bất động mà khi hôn trầm thì miên đến rồi mình không phá được nó thì nó làm sao mà tâm bất động không quên mất cái rồi một lần mình phải ôm nó thì mình bị giác nó
mới tan hẳn rồi đó.
Mà nói rằng là tiền nghiêm thì bây giờ mình trở về với tâm bất động mà tâm bất động của mình
cũng là cái pháp môn trần tiền nghiêm nó tới con mình cũng là ở trạng thái ấy là cái trạng thái mình chưa được được cái tâm trí
tức là
thì mình vẫn là không dù có bất động nhưng mà vẫn là
làm quay trở về với
chế rồi
mà
tức là
cho nên nếu mà si nó còn á không tâm tiền nghiêm nó còn là tham sân nó còn tha cái si nữa cho nên vì vậy mà si còn là tham sân còn mà tham sân còn thì niệm còn cho nên bất động coi chừng thôi mình nằm rồi thì giờ hay giờ bất động chứ chưa ăn là thật thì thật đó bất động mà ức chế để chế ý thức của mình để chuyện khởi nghĩ thôi nên cho nên vì vậy mà người ta thấy rõ là anh còn không cần gì nguyên mà anh nói anh tâm bất động thì anh chưa bất động đâu anh ức chế này anh tu cái pháp gì ức chế này rồi giữ tâm bất động anh đi chứ không phải là tâm bất động thật sự
tâm bất động tức là không còn không cần gì nguyên
không còn không cần gì nguyên
không còn không trần thiên nhiên và các pháp thế gian tạo
nói chung là không còn không trần thiên nhiên thì các pháp thế gian mà còn không trần thiên nhiên thì các pháp thế gian còn bởi vì cái gốc si nó còn tham sân mà gốc si nó hết thì tham sân hết cho nên phá được không trần thiên nhiên thì niệm hết thì tham bất trần
mà thầy nếu như thế thì bây giờ nếu còn không trần thiên nhiên thì có thể dùng một cái pháp thân hành để mà phá nó hiểu không
hiểu lắm bởi vì thầy mới nói muốn chứng đạo thì tu có môn nào tức là pháp thân hành niệm còn đây rồi bởi vì chính cái pháp thân hành niệm mới chứng đạo chứ phá một trạm tiền nguyên nó mới hết chứng được
tức là bây giờ con có thể dùng cái thân hành nhé để mà phá không cái trạm tiền
nguyên đó vậy bởi vì mình còn mình biết mà không tâm niệm nghĩ soi phải ôm cái thân niệm
có thể tu một pháp ấy cũng được
một bởi vì trong cái pháp thân hành niệm mà con biết nó gồm 13 pháp nó là cổ xe mà thành ra mình tu với pháp thân hành niệm mà tỉnh là không còn không tập tiền niệm thì tất cả những cái pháp khác nó đều hiện ra mình thấy rõ lên ví dụ như bây giờ ngồi mình quán vô lậu vậy thì rõ ràng là mình ngồi lại tâm bất động thanh tản lại vô sự thì có đâu còn đầu quạt nữa đâu còn ngồi đâu quạt tại vì nó tỉnh rồi còn hiểu còn nó mê mình ngồi đây cái nó khởi niệm này niệm kia cho nên mình mới đưa cái những cái niệm ra mình quán à bây giờ nó nghĩ đến thân nó này nọ kia đau nhất chỗ này kia bắt đầu nó đưa ra quán thân bất tịnh quán thân vô thường nó đặt cho nó nhàm chán nó không có bị cách thân còn cái này trời đất ơi nó tỉnh rồi thì nó đâu còn bị gì thở được nữa cho nên thầy nói đi vào ngay cái pháp thân hành niệm là chứng đạo phá không tâm thì nhiên là đi sẵn nó tỉnh rồi
nhưng mà không phải thầy là có sợ rằng là nó có mình có bị ức chế mình có bị sơ mà tự không
à mình ta ý rõ ràng mà tưởng là tặng nó tặng một cái thói quen nó quen như thế này này con cũng bảo cái chim cái ướt chim mạc ướt nhưng mà chim cái chim mạc con cái con cũng có ý vậy nhưng mà cái ý là theo cái niệm nó thôi còn cái chim của con là con không thể biết theo cái gì mình làm theo thói quen à đi thì mình tự chim nó đứt bước đi mà nó không cần cái lệnh của cái con còn cái lệnh của cái con thì nó không nhập giúp cái đi thì tức là mình làm không ăn nhập được thì đó là mình tu tập theo thói quen là bị tự cái hành động là bị tự
tức là nếu như mình có ý đúng mà mình bắt đầu tức là tác ý trước và cái hành động,
hành động kế sau,
theo sau,
đúng.
Thì cái đó thì không sơ tưởng.
À, không sơ tưởng.
Còn nếu như mà
còn tu tập thời gian sau, rồi bắt đầu thành cái quen rồi, rồi. À, bắt đầu mình tác ý mà chứ nó ổn lạ. Cái con hiểu tôi đó chưa? Đó là bị tưởng rồi.
Thế còn những cái trạng thái thiên ngang trong cái là điều này ở trong tưởng đó.
Ví dụ như bây giờ con tác ý chân trái bước chân phải bước, rồi con làm theo cái tưởng, con nó bắt đầu cho thấy vừa nhắc hay sao lấy cái chân này nó đẩy lên hay nó đẩy tới, con nghe có nhiều người nói phải không?
Con cũng chơi mà chưa phải vậy đó.
Thì đó mình bị đẩy thì ta là bị tưởng chứ sao? Là tại vì mình không có tiền lệnh đúng, mình tập thành thói quen.
Có
cái gì sai là phải mau mau mà cái không khéo không hỏi là có chuyện là đi lại tưởng tưởng khi mà cái ý thức của mình á nó không hoạt động được thì cái tưởng nó sẽ hoạt động thôi.
Còn hầu như là các cư sĩ cũng như là các cư sĩ giờ thì mắc những cái bệnh như là cái thứ nhất là học pháp chưa ra được, cái thứ hai là tu hành chưa thấy thích đi theo pháp,
thích nói,
thích nói thì
nó là bị khó tưởng nói cũng không là la
là cái đó khi mà tu thì là tu kiểu mấy ngoài giờ bắt đầu chẳng mỗi rất đúng thì bây giờ của chi sĩ là tôi là có thành công đấy là cái tội mình đã nói chung là thích biết những cái chuyện của người khác thì trong khi đó mình không có lo cho mình biết trong này cái gì là biết ngay nhưng mà cái đó là cái tội chung của cái chuyện đó những cái tưởng như thầy nói chiếc đề này nói rồi hai bảo cái tưởng nó chỉ tồn tại trong một xe ra là đó này còn thế này làm ra thêm tiền thì nó sẽ mất tiền hay là sẽ
mất chính cái cô biết hà đó cô mà đi tiền hài cốt nữa nó bậy chúng cũng bắt như ở đó thì cũng có chuyện nói nên do là cái thấy cũng hay bây giờ tại sao tiền hài cốt người biết đặt cái hài cốt vô cũng được chỉ trả đúng nhưng mà nói vậy ảnh hưởng chính trị là nó còn đầu á
đấy thì vậy thì nói là làm cho ta sợ ta không dám đi rồi
ừ
nói vậy thế thì cản trở cái việc chính trị rồi đấy để kinh tế quốc dân như thế thì dẫn đến tai nạn luôn á đấy là những cái trạng thái nhưng mà cô hiểu mình thì hiện nay là số mà cư sĩ trẻ là tìm lắm, rất tìm là như cô nói đúng không?
Thấy nói trứng nó coi chừng hả? Ma nói rồi á, tức là tự nói.
Còn con về rồi thì cư sĩ hiện nay đến đó cái gì? Cái thứ nhất là mình không có đâu thôi mà. Mà cứ phải chờ có người tự chứng cho nó đồng chứng. Thế thì chẳng đã là thích thì thuyết pháp, thích nhỏ, thích kia, vân vân. Thế là những cái trạng sinh trước đây thì có khác. Nhưng mà hầu như là
dạy
ngoại đạo những trạng vật. Thế thì cũng đứng với nó trong chuyện trái tứ cho những người khác kia kia nó còn nhiều phức tạp lắm,
cái nhân quả của mọi người, không có đủ duyên để giải thoát.
Người ta sẽ đạp mặt, có như trời anh bắt đầu tôi ngồi để tự chơi mình muốn. Cái đó là giải thoát, tôi không rầu, không lo, không buồn, không giận, không phiền não. Cứ dễ thôi, giải thoát của đâu còn trong thực tế, chứ đâu phải là một thần thông.
Thế mà nó càng yêu, càng đổ bất nhanh nhiều. Em không làm chủ được vậy.
Không làm chủ được vậy.
Cái này là cái này. Em là tôi muốn cái gì, cái này là tôi muốn cái gì.
Tôi là về giải thoát chính đạo và ra thay cái sạch trước sau rồi tới họ sao mà thầy thằng bạn giải mà không chính đạo sao không tôi bất động mà ai giữ tôi như không chính rồi không Phật có dạy ai không mà Phật có dạy ai thì tôi về tôi cũng dạy ai thì tôi cũng như họ thì tôi chính chứ sao có gì đâu mà lạ cái chuyện nó quá dễ rồi chứ bây giờ chính đạo là nghĩ tôi ngồi về 2-3 tiếng đồng hồ hay 1 ngày 2 ngày mới là chính bộ tôi theo Phật chứ đâu phải là tôi theo gốc cây cục đá mà ngồi theo lâu ngày mấy ông đi mà sao có phải không tôi theo Phật thì sống như người bình thường nhưng mà phía thường là người ta giữ mình không giận người ta cám dỗ mình dụ dỗ mình bằng cách này kia không dụ dỗ tôi được phụ nữ đẹp đến không có cám dỗ mình được cái người nào hết tôi thấy phụ nữ đẹp càng bất tỉnh vậy luôn chứ không có gì bởi vì cái đầu óc của một người tu người ta thấy của con bộ thân này con của bất tỉnh làm cái gì mà đẹp được chỗ nào đẹp sao con chó thấy cái bà thấy cái cô gái đó đẹp mà sao nó sủa dữ vậy còn cái người kia xấu nó cũng sủa vậy mà người tốt vậy nó cũng sủa vậy tại sao đẹp nó không sủa nó cũng sủa y như nhau á như vậy đẹp như nào đẹp được cho mấy con mắt con mấy ăn dỗ đẹp là thế ngay liền tức là chính đạo ngay liền cuộc đời chúng ta đâu có phải là chúng ta là khó khăn đâu đọc Phật đến ngày nào chúng ta thấy khó đọc Phật ngày nào chúng ta là dễ dàng vô cùng ai có gì được buộc phiền đó là chính đạo của Phật tôi buồn phiền là tự tôi làm khổ tôi thì tự lập cái chính đạo được chỉ cần cái hiểu biết của tôi thôi tôi hiểu biết ai là gì tôi như vậy buộc gì thương yêu và tha thứ họ làm điều ác sẽ cầu nguyện hoặc sau này mà sẽ tạo ra cái nhân quả ác đó thì cho nên mình thương yêu họ chứ sao lại mình giận họ sao mình tha thứ là những cái lỗi lầm của họ làm những gì đó là họ phải khổ sở cho nên mình tha thứ thì đó thương yêu và tha thứ là tự lập mà người biết chính biết thương yêu tha thứ thì người đó có giận có ghét ai không
không giận ai làm gì vậy? Tìm người giải thoát.
Người ta thực hiện tập từ bi, người ta rõ ràng mà. Nhưng mà nói cái danh từ đời đó thì mình đã thương yêu và tha thứ. Chính sự thật đó là tập từ bi của người ta. Từ bi nhĩ xả đó. Từ bi lực tha thứ. Thầy nó sống ở cuộc sống của người tu, thầy nó khỏe quá. Tu người ta nghe nói tu chứ người ta chỉ biết chữ danh từ tu cái sự thật ra danh từ tu có nghĩa là sống cuộc sống mà không bị ác pháp luật cũng không bị người khác làm đau khổ chứ tu có tu cái gì à bây giờ tu mặc bây giờ thầy bây giờ mặc quần tây nè rồi mặc áo sơ mi nè cài vạt nè để tóc y như người đời ai giữ được dẫn cái người đó là người tu sao mà bây giờ có nhiều ông thầy tu mặc tháo cạo đầu ra qua đắp y ra qua mà hở chút hết tự giận ra luôn xong à rồi còn nghĩ cách này phải cầu siêu cầu an để có tiền bạc này lỡ cái nghề ông thầy cũng giúp mọi đời mấy cái nghề làm cái nghề sống thì không có gì khác như vậy tu cái ngay à, thầy bây giờ ví dụ thầy là người tu sĩ ai chửi thầy sẽ ăn mất thầy tu chứ đâu cần phải mặc áo này phải mặc áo đâu có đâu cần cái bộ áo nó
nó bị cảnh.
Và thầy như vậy là như thầy dạy thì người cư sĩ cũng như người cư sĩ mà nó ai đứng ở bên trong hoạt động thì là người kiến đạo.
Kiến đạo đấy là bài
thơ cư sĩ.
Kiến đạo cư sĩ. Chứ đâu cả một bài thơ cư sĩ. Chỉ cần ta phải đọc lại cái người cư sĩ này là họ cũng kiến đạo. Nhưng mà con xét nghĩ là bây giờ người cư sĩ này có vợ này, có con, có cái này, mà họ không còn lo nghĩ vợ con cái, chứ đâu là thật đâu. Họ còn lo nghĩ là và tôi phải làm cái này để cho con tôi phải lên học lớp này lớp kia chứ không phép thì đó là cuộc đời mấy ông rồi, chứ đâu phải là mấy ông giải thoát. Em bị trói trong nhân quả rồi.
Đây là cái khó của mình cư sĩ. Là tuy là quy tâm đạo rồi, thế nhưng mà họ có thể là họ không ăn thì chúng sinh. Thế nên bản thân họ phải đi mua bán đem về để làm cho chồng cho con, hoặc là cho vợ cho con ăn. Thì cái đó thì con thấy là rõ ràng là vẫn là đã tiếp xuất sinh thì tôi cũng phải là
nghe đó. Đó chỉ đạt ra đó.
Cái đó là cái rất khó em nên cho con cực kỳ khó để mình tự tin. Thì ai biết đi rồi nhưng mà vẫn phải làm những cái việc đấy. Cho nên là bây giờ là có cái cách nào để giải quyết cho họ thì...
Khó chứ, khó. Bởi vì bây giờ trong gia đình á, ví dụ như chồng con này hơn, mà cái người vợ muốn tu ăn chay không có ăn thịt chúng sinh thì bắt đầu mình bàn bạc mình nói cả gia đình mình á đồng ý á thì chúng ta đều ăn chay. Bởi vì ăn chay không có nghĩa là làm hết, mà đó là gieo một cái lòng thương yêu chúng ta đối với những cái loại vật. Mà giờ không đồng ý á thì mấy người bị ăn tiện ăn gì á, tôi không phải là một con người phục vụ cho mấy người. Một người nào cũng có quyền tự do bình đẳng trong cuộc sống, mà bây giờ cái ý của tôi muốn là đem lại cái sự sống thiện cho cái cả cái gia đình này. Mà giờ con cái nè không có nghe lời, chồng mà không có nghe lời thì cái quyền của mấy người không nghe lời thì mấy người làm gì vào. Tôi không có mua khi gì mà tôi đi ra chợ tôi đi mua cá mua thịt về đây tôi làm cho mấy người ăn, mà tôi ngồi đây tôi ăn chay. Tôi tu gì, tôi tu cái gì, tôi thiện là thiện cái gì bây giờ? Thẳng nè, nói thẳng không sợ nào hết. Chồng con cũng nói thẳng, nói bây giờ cái người ăn chay thì tôi sẽ về tôi nấu cho cả gia đình mình ha, tôi ăn. Mà không đồng ý tôi bây giờ tôi hiểu được tình thương yêu của tôi đối với chúng sanh, tôi không nỡ tôi làm gì đó. Mà giờ trong gia đình không ai đồng ý thì đi ra tiệm mà ăn, không ai ai nấu. Tại nào hồi nào tôi giờ tôi không hiểu, cho nên bây giờ hồi nào bây giờ tôi chưa hiểu á, cho nên tôi sẽ giết hại chúng sanh, tôi làm thực phẩm cho mấy người ăn là tôi tạo thêm cho mấy người cái tội lỗi. Còn bây giờ tôi hiểu rồi, tôi không ăn thịt chúng sanh thì mấy người hãy theo tôi mà được ăn thịt chúng sanh, vì miếng thịt là sự đau khổ của chúng sanh, nó mới có miếng thịt. Mà mấy người còn ăn sự đau khổ đó thì đi ra một chuyện ăn ở đây tôi không làm cái chuyện đó. Người vợ mình phải thẳng thắn chứ, phải dạy bảo cho con mình. Người tu sĩ của đạo Phật là mạnh mẽ, gan dạ chứ không có sợ cái gì. Bây giờ ví dụ cho chồng con đòi hỏi gì thì dâm dục đi, sự dâm dục là dơ bẩn là hôi thối. Tại sao chúng ta ngu si như vậy để rồi sanh con đẻ cái là ai chịu cực khổ đây? Có thấy không, bao nhiêu gia đình không, đó là hạnh phúc sao? Cho nên chấm dứt ngay cái dâm dục đi, còn không chấm dứt là thì đi ra ngoài kia rồi kiếm bà này bà kia đi. Chứ ở đây không muốn nói chuyện nữa. Bà vợ này thẳng thắn quá, bà thấy rõ rồi cái chuyện tồi bại, cái chuyện nhơ bẩn, cái chuyện bẩn thỉu như vậy từ nào bây giờ thì không biết, do đó cái dục lạc có chút xíu à mà nó lôi cuốn cả một cuộc đời đau khổ. Tại sao chúng ta ngu si đến mức độ như vậy? Con người là con người không có trí tuệ chứ, sát liên đánh liên thẳng tay. Tôi chồng nhát mặt liền, tôi tu tu chúng tôi đi chơi kia, tôi nói tu đi không có nghĩa là tu, mà sửa những cái sai, cái ác, làm cái tốt lợi, làm cái tiện lại, làm cho trong gia đình được yên ổn.
Đó vậy thôi thì sao?
cả một thế giới này tại sao lũ lụt sụp đất, nay bão nay tố chỗ này chỗ kia, thấy không? Hay sao vậy? Hãy đi chúng sanh ác, ăn thịt chúng sanh, giết hại chúng sanh, cho nên mới có chiến tranh giết chấp nhau, cho nên mới thời tiết mới thay đổi, mới làm cho lũ lụt bão tố như thế này. Do biết người cho ai, do con người trên hành tinh này cho ai, cái toàn bộ điều ăn chay biết lòng thương yêu tất cả mọi cái, làm sao có điều này? Một cái bầu không khí này tự nó có à? Từ trường của mấy người ác nó phóng lên đó mà nó làm cho bầu khí quyển này nó xáo động hết. Cho nên tại sao người thiện, người ta phải biết tu, người ta biết là cái từ trường ác của cái gì, nhưng mà ta thản nhiên người ta phóng xuất từng cái từ trường thiện người ta, cho nên người ta an ổn. Còn mấy người lo lắng họ nghe bão tố lũ lụt sụp sệt chỗ này chỗ kia chỗ nọ chết hàng giả người, mấy người sợ hãi này mai mốt cũng kéo tới mấy người, chứ người đâu có đứng thiện đâu, mấy người chắc gọi thì đúng vậy. Bây giờ ở Việt Nam mình đó thì có một số người còn tu sống chai lạc này kia, còn cái ở nơi rừng núi mà thằng bò thượng đâu có biết, cho nên nó sạt ở núi nó lôi cuốn nhà cửa tiêu ra, để đúng như vậy có biết thiện ở đâu. Còn bây giờ xứng nhau thì giết hại biết tánh ăn thịt thì mẹ máu cảm là khổ, nó cũng sụp đổ luôn cái nó ở đó mà. Nó vừa sụp đất rồi cũng sụp, nó tan tạm 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 hết trời. Cho nên mình xuất hiện rồi, bạn đúng rồi. Bây giờ tôi xuất hiện không? Tại đó là vậy, đất sụp mọi người chết, tôi cũng chết, nhưng mà tôi tiếp tục tái sinh làm một cái người thiện kế đó, người thiện hơn nữa, tôi sống an ổn hơn nữa chứ. Bỏ tháng này bố thương mà, mấy người chết tôi cũng chết, nhưng mà mấy người làm ác, mấy người thành tôm thành cá, đổi chứ không? Có phải ông bị ăn thịt chúng sanh, phải nhân nào quả ấy chứ, mấy người chạy khỏi nè. Còn tôi có ăn thịt chúng sanh đâu, cho nên do đó thì tôi sẽ làm một cái điều kiện, tôi sẽ làm một cái điều kiện, tôi ở những cái điều kiện, tôi bỏ cái thân này trong khi đất sụp ở đây, nhưng mà tôi lại tập được nó có đẹp đẽ. Cho nên thầy nói tự do tu tập, tập bất động tập tại lại được, ai làm khác làm gì làm, họ chết thì họ bị lôi cuốn vào cái điều khác, còn mình là thiện có chết mình cũng đi vào một đường thiện, mà không chết thì mình cũng sống tiền, có gì đâu. Bây giờ con, bây giờ mọi người đều chết hết, con sống con sống tiền, con cũng sống như rồi cũng lo gì hết, mà có chết thì con cũng tiếp tục tái sanh người thiện nữa, chứ nó mất phần cái chỗ nào cũng sợ. Cái đó cũng mất phần gì đâu mà, cho nên cái người tu sao mà người ta nghĩ sao mà người ta không sợ chết rồi chọc gì hết,
người ta không có lo.
Còn thấy nè, bây giờ người ta không có lo đủ thứ nữa nè, người ta thấy là bây giờ thanh bạc chỉ thuộc anh em ruột thịt dòng họ máu hổ đều là nhân quả ở chỗ đấy, là nhân quả trời đất ơi, nó lên đây nó đang dằn, nó đánh lộn đánh lão, nó bằng cái này cái kia, hoặc là họ thương yêu đều là khổ đấy, nó thương nhau nó cũng khổ mà nó ghét nhau nó cũng khổ, đó là nhân quả. Cho nên giờ tôi không thương ai, không ghét ai hết, thì tôi vậy mà tôi cũng không thân bằng với tụi gì đó là nhân quả chứ đâu phải thân bằng với tụi tôi, thành chung nhau một cha mẹ gọi là anh em, thấy không? Nhưng mà thương nhau là bị đó, mà ghét nhau cũng bị, tôi cũng thường ghét, cho nên nhân quả tôi chuyển đổi thay đổi, tôi dạy học quả thôi chứ thấy vậy mà học hiểu học pháp rồi thì ngày đó là dạy, mà dạy pháp là chính đạo,
chính tụi nó thì chính cái gì,
chứ đâu phải tôi chứng đạo rồi cái mặt tôi bây giờ nó da vậy nó thành cái màu vàng rồi kêu là màu vàng kim á, quỳnh kim đó. Thân tôi bây giờ thành vàng ấy, đâu phải chứng đạo mà cũng da, nếu mà thầy cục vàng nó dúng vô đẻo đụng còn khổ hơn, còn tạo cái thêm cái tham cho người khác, thì là tôi không tham cái thân quỳnh kim đó, tôi chỉ biết cái tâm tôi bất động sẵn sàng trước cái ác mặt, trước các công thức, thì cái sự cám dỗ mà tôi không bị cám dỗ, chủ động thì
tôi mở ra là những người con cứ nói như là những người được học thì đó rất nhiều rồi, nhưng mà người ta vẫn sống trong đạo pháp,
ra là à mấy người đó thì thương yêu và tha thứ, bởi vì tánh tâm ác quán thì mình phải thương yêu tha thứ những người mà đang sống trong ác quán, thì như vậy là tâm mình nó cũng dễ thoát. Chứ là mình học đạo đức rồi, mà mình học đạo đức rồi mà đạo đức nhân bản nhân quả, do đó bây giờ đó mình sống trong ác pháp mà mình hay bị ác pháp lôi cuốn, cũng giận cũng hờn cũng phiền não, vậy thì học đạo đức nhân quả làm gì? Học đạo đức nhân quả có nghĩa là trước những cái ác pháp xung quanh mình, những ác pháp để mình chuyển đổi tâm mình vượt lên trên ác pháp đó, sống trong ác pháp mà ác pháp không chịu thôi, tức là mình khổ đạo. Vì vậy mới học đạo đức. Còn mấy ông học đạo đức mà mấy ông cũng buồn phiền dẫn thôi, cái thôi cái đạo đức của mấy ông là đạo đức của Khổng Tử, mày tử rồi, nhân duy sơ đánh bổ tiện.
Đại thầy là con có đọc thầy mình cho mọi người đó, em có sống trong áp pháp như thế thì thầy đưa ra như là nếu khi em là hiểu quan chẳng hạn, hay là ra quan chẳng hạn, trong những sư như thầy đóng dấu ở nơi thầy ký ở đây, thì những người học đạo đức về gần như trọn vẹn
đâu trọn vẹn, mấy người đó nói trọn vẹn cái thầy đang trọn vẹn. Tại vì tâm đời của mấy người đó đến đây học để thêm những cái kiến giải đi chuyện nó láo. Cũng như bây giờ con học cho giỏi đi nữa chẳng qua con đi nói láo thôi, chứ thật là con chưa có làm được cái gì lợi ích cho người ta. Cho nên mấy cái ông mà tiến sĩ á đi ra làm được cái gì đem lợi ích cho người ta thì cái đó đúng. Mà mấy ông tiến sĩ nói tôi bây giờ là tiến sĩ nào là thần học này kia, nói tôm nước ta là mấy ông tiến sĩ mẹ đi ra nó láo, chứ em có làm được cái gì lợi ích cho người ta. Còn mấy ông thật sự mấy ông học đạo đức, mấy ông học để mà cái miệng mấy ông nói đạo đức, cái sự thật phải có đạo đức không? Đạo đức là bằng hành động, chứ không đạo đức bằng cái miệng. À bây giờ thấy một bà già đi đường, mình dắt tay bà già đó đi qua đường, một đứa bé đi ngang đường mà nó sợ mình dắt tay đi, đó là đạo đức. Còn nói tôi thương bà già, tôi thương cái miệng, tôi nói cái miệng mà tôi có dắt bà già đi đâu, thì cái đó là cái miệng nó thương chứ có thương ai. Còn hiểu cái đạo đức nó phải bằng cái hành động. Còn cái ông ngủ qua cái ông này kia chúng mới làm không có đạo đức gì, đạo đức mày có phải không? Cho nên thầy viết thơ về nói họ biết người sống như vậy mới biết cái đạo đức tự đức. Chỉ rõ quá rõ rồi cuộc đời này thầy chỉ rõ không giải thoát là không giải thoát là do mấy người. Cho nên hiện giờ con biết tại sao Phật tử đến đây mà thành tiết. Cái người có sống đúng không? Cái người gặp thầy để làm gì? Đảnh lễ thầy để nhờ thầy gia hộ. Đức Phật còn đã nói là ta không tự ta không chịu khổ, ta không được mà ta có Phật tử suốt đời mà đi. Cho nên thầy đâu có cặp xin gì được bao nhiêu Phật tử ở Hà Nội, ở chỗ này, chỗ kia đến xin thầy. Thầy bây giờ ẩn cư rồi, cứ tiếp ai thầy dạy mấy con đủ rồi, tâm bất động, thanh thản lại cái sự. Bây giờ tâm bất động mà không bất động thì rồi gặp thầy. Như vậy đã đi sai con đường dạy của thầy rồi, gặp thầy ra kia. Mình đâu có xứng đáng là đệ tử của thầy nữa. Con hiểu không? Con đâu có xứng đáng, mình không thể làm gì. Dạy đều là một ngã. Cho nên từ Phật tử chỗ này chỗ kia đến đây đều là chính là thầy. Thầy cứ rồi ta là thầy không gặp thì dạy đủ rồi, mình sống có đạo đức không? Không, mà nói đạo đức chỉ mày đâu có xứng đáng để mà gặp thầy. Con số Phật tử Hà Nội ở ngoài kia nghe mặt hạnh nói xin gặp thầy,
cho nó gặp thầy làm gì? Dài quá thì đủ rồi, gặp thầy làm gì?
Ủa thầy dài thiếu sách vở thầy đã viết mà xin phép in muốn kiến tạo phải tu pháp môn nào rồi. Đạo đức thì có đạo đức nhân bản nhân quả đủ rồi. Đạo đức trong những cái bộ giới đức từ giải từ quan nghi thế mà xác định sau cũng như cái sống lên sống không có đủ mà đến đây là được thầy
có vậy sao người ta nghe được có vậy sao người mà trước con à mà sau con mà trong đó có cô ấy thì
cô Trịnh, cô gì cũng không gặp thầy cả, chẳng cho người nào.
Có vài tám người đi đâu.
Ngay cuộc sống ông chỉ còn sống ở trong di lát một giờ hai giờ mà nghe được cái âm bất động rồi thì ông đã giải thoát đâu quá dễ mà phải tạo tâm nó vô thường tại sao chúng ta cố chấp để mà chúng ta thắc khổ đa chuyện hơn
có cái gì đủ của mình không
thế là cả trước thời gian dài 30 năm tại khổ chúng ta thì nói chung là đến giờ phút này thì con thấy con cảm thấy là có lẽ là đều là theo sai với là gì đấy nhưng bây giờ ngày nay thì chưa có ai chứng đạo
nói chung là hiện giờ là những người mà cho thầy chứng đạo thì nó không phải là đúng mà chứng đạo mà rốt ráo được lòng chủ sinh ra mình chết thì cái khoảng của mình nếu mà ai mà khỏe khỏe tức là còn tháo dễ như là sư chính mà tu chính để làm chủ họ thôi nên thật thì đến thầy trắc nghiệm rồi thì thầy trò biết nhau rồi thì thầy về đạo sư thêm là một sống mình bất động thực tại là như thế không dễ không làm đó là cái quan cho nên cuối cùng đệ tử thì chính đạo của thầy biết à bây giờ đến giờ phút mà thầy chết thì thầy tiêu bổ được việc hạ bí bao nhiêu người theo thầy được chứ cái một thầy còn đâu nói mình khoe để làm cho người ta tập trung theo mình chứ gì đó là thầy tàn còn hạ dành còn cái người để tự lưu thầy chính bây giờ cái người đó họ chính thứ nhất họ đi ra cả họ sống tới đây tập cư họ ăn như tức là họ chính được giai đoạn làm chủ cái đời sống mà rồi họ như chính họ làm chủ được cái mình gì cho nên họ không đuổi họ của mình nữa họ phải đi ăn thuốc tức là làm chủ được mình mà đây không
làm chủ được đó chính là chính là cái
bệnh của họ rồi
chính được cái ăn chính được cái mình
cái ngủ
thế là chính là chính đó là giải thoát
giải thoát được cái đó con thấy rõ chứ
à.
Con bây giờ con còn không ra bị miên thì con đâu có giải thoát được cái thứ này con thấy rõ rồi bởi vì chính là giải thoát
không còn cái đó không còn thiền miên, không còn ham
ăn,
không còn ham ngủ,
không còn ham
ngủ,
không còn ham ăn,
không còn cư cho nhẹ, không còn đến được tùy đó mà làm, thì đấy là chính đạo.
Chính đạo.
Chứ đâu phải cái gì
xa. Bởi vì cái đó là cái giải thoát vừa xa mà đâu có cái gì mà đức cần gì đâu mà gọi khó đâu.
Ngay những cái đó nó làm cho anh khổ, anh mù mờ, anh mê mờ, mà anh không còn cái đó nữa thì anh đứng tiếp sao?
Thì nhà bốn cháu cái từ 13 đến 3 mà anh giữ mà cho diện được cả cái đó là anh chứ đại
chứ đại
là ở đấy là ở cha hải tâm bất động
tâm bất động tất tại là nó ba đến sáu tháng đây
chỉ cần sáu cái ghế thôi sáu cái điều kiện 3 đến 3 thế là tâm bất động là tâm bất động phải chẳng
tâm bất động là đủ rồi. Còn anh chưa bất động, bây giờ anh có nói gì nữa, anh cố gắng, anh cũng ức chế, anh chịu đựng với cái sự thật, anh nhẫn nhục với cái sự thật, anh đã tìm được được rồi. Còn tâm anh bất động thì anh mặc vào cái gì? Tâm bất động, anh tùy đồ gì? Tâm bất động, anh nhẫn nhục cái gì?
Có thấy không được.
Anh ngủ đầu tư, anh tâm bất động thì anh ngủ đầu tư trọn vẹn thì sao?
Anh làm sao này, con nào đây? Trong thời gian mà thầy đi trong 6 tháng chính là ở thì thầy tu tập
à thầy pháp tác ý chứ không như lý tác ý có thấy không thầy tu pháp như lý tác ý
ngàn hai việc
đó ừ có nhiều tác ý có nhiều tác ý tâm lý việc à tác ý tâm lý việc
tại sao thầy lại không nói rõ trong cái giai đoạn
tại à cho nên thầy khi mà thầy nói là thầy tu là theo quả từ 9 năm biết dẫn nhiệm vụ thực hiện đi thực hiện cuối cùng thì thầy được giải thoát thầy về bằng cách thầy tu quên bố mẹ để quên thầy chỉ còn cảm thấy mà thầy cảm thấy thầy già thì không thích câu cảm thấy thầy nó nói rõ mà à, mà bây giờ thầy dạy cho mấy con cô đã ý nó dễ mà hồi đó thì tâm đi dục điện pháp cứ vậy mà nó liền mà đi dục đi áp pháp ấy thì tức là tâm bất động gì thầy thấy rõ ràng hơn hai tâm bất động mà dạy họ để cho họ mau hơn có mau không bây giờ con nhắc tâm bất động cần đại nhưng bây giờ đó con người ta chữ của con không dạy được tâm bất động các bạn không còn thấy dễ dàng còn hồi đó thầy tu tâm đi dục điện pháp rồi à, có cái niệm nào khởi cái gì đó thì anh liên dục điện pháp thầy cứ đủ lý rồi nó liên dục đeo pháp thiệt sự
đây cũng ngồi trong đất mà thầy
đúng mình à
tấm là tư mà tấm là mà qua trong sáu tháng là
thì đạo có sao
chúng ta chuyển vào cái tiền chiến sách còn cái tiền vô sách thì thầy đã vượt qua
vượt qua rồi
không
bởi vì nó thì tưởng sinh ra nó chết bởi vì cái tâm bất động á thì nó có tứ thành tốt mà tứ thành tốt thì có định ý tốt cho nên con nhập bốn thiền nó dễ dàng lắm bởi vì nó định ý tốt như ý thì muốn mở nhập sơ thiền ngày đó nó nhập rồi à mà nhập tứ thiền thì nó nhập mà nhờ cái câu mà các ý tâm ví dụ như em á các ý đó mà nó thành ý thức lớn cái lực của ý thức
trong quá trình tìm được như thế thầy rút ra là cái câu tức là tâm bất động thay chẳng hạn là tôi sẽ là một chân lý để cho học trò sau này
cũng dễ dàng hơn
dễ dàng hơn chứ bây giờ tôi chứng tỏ có hạn cách
đó vậy thì nó ngay liền tâm bất động thay chẳng là vô sự chỉ cần nhắc thôi vậy
giải pháp pháp quy chứng đạo luôn không gì đâu
nhưng mà chứng từng phút từng giây lát anh có niệm anh phải đáp ý nữa để đuổi nó là
như vậy là trong cái số người trẻ tuổi cũng như người già tuổi tức là đều kiến đạo được đấy
đều kiến đạo
chứ không phải người già tuổi mới kiến đạo được
thế là bây giờ con thấy ở đây là con cứ con bé nhỏ nhỏ
thì kiến đạo được
thì ta đã ở rời ra một cô
thế mà phải giữ được tâm bất động là
giữ tâm bất động
là chứng đó
chứng tâm mình
đó
họ mấy người kia cứ cưới nhau một ngày là mấy tiền cho nên thêm tiếng.
Tức là em giữ cái đầu tư cho cái ăn không diễn cho
không diễn rồi cho ai nó hết ngày này qua ngày khác khác này qua khác khác
kéo dài suốt như thế là chúng ta mà lúc đó thì nhưng mà chứng đạo như thế thì đã có tứ thành tốt chưa?
Thì trời đất có khỏi nó hay nó chứng đạo là tâm bất động là nó có
tứ thành
nhưng mà ai một cái thì nó chỉ mở một khe ở đâu mình sẽ chỉ biết tâm ta bất động thôi còn mấy ông muốn lo bây giờ phải tứ tứ lúc này kia chỉ lo mà tứ là tốt thì tâm mình cứ bị động.
Nhưng mà anh còn ham muốn
là muốn đó
những cái người ta khi Phật nói là tứ tâm tốt cho
rất
chắc
chi cái này
cái này cái khác
là ở
trong cái trạng thái là
tự lực tự
có bạn tự mình không nghĩ là nó sẽ có chứ mình cứ tu sao chứ
là
mình
không nghĩ về nó là mình chết.
Tức là nghĩ nó là phải có cái này, phải có cái kia là có chuyện nữa. Có
chuyện nào là chế. Anh nên cần nghĩ phải có cái này kia là nhưng cần có cái tập bất lạc đó. Thì là đủ rồi. Mà đủ thì đã mình không cần nó mà nó có thì sẽ để chừng nào hữu sự mà sử dụng nó thì mình sử dụng. Còn không sử dụng thì cứ để nó đó không. Thì ở tầm tầm bất động là chính mình luôn luôn không. Cho đến khi mình bỏ thân này ở trong tâm chứ đâu phải ở trong tứ thành tốt.
Mà tứ thành tốt đến khi mình đã có trong bất động thì nó tứ có
rồi. Tứ có rồi.
Tứ có.
Do gì?
Và khi mình đã tứ có thì mình không cần phải tu nó.
Không cần tu, bởi vì nó là pháp, pháp chứng, chứ không phải tu. Nhưng mà mình chứng được cái tâm bất động của mình thì nó là chính có cái đó hết. Tâm mình nó cũng không. Nó không có tu. Còn anh tu để cho con nói là anh lọt tập tưởng của quại đạo. Cho nên cái tu tập tưởng thì tốt. Cho nên khởi móng màn tu cho có tâm mình ra thành tốt thì bị liền. Chứ là anh bao giờ có. Mà anh có thì được thì chẳng qua là tưởng mà thôi vậy là sự thật. Tu thế nào mà thầy nhiều khi mà thầy nghĩ sao dễ quá mà sao người ta cứ lăn quanh ba cái này biết rồi để nó xuống được không tới lăn quanh ba cái đó nó không tới mà không lẽ kinh nó không nói ra hết mà nói ra thì họ bị kẹt rồi họ nghĩ cách ra là để mà tu cho được rồi cho nên họ được rồi tự mà chứ nó đâu phải là học tu học chứng rồi mà chứng cái tâm bất động là nó đã có. Cho nên gọi là pháp chính.
Trong cái pháp thầy nói là muốn tu chứng đạo thì phải tu pháp gì?
Đó là
thì trong cái thời gian hôm con nghĩ ôm nhất mà pháp về thân này nhận được thì lúc đó thầy đã bảo con ngừng lại.
Thấy con ngừng lại là tại vì con dùng nó con ức chế tâm con quá nhiều. Không sai, con phải lo trả. Con phải quán tùy gì trả, ngồi chơi trả. Chứ con cứ ôm nó thì ức chế. Bởi vì cái pháp qua dễ chứ mà không kéo mình cứ ôm thân này thì đi ta cái hoài thì chế. Nó mạnh lắm à, không phải dễ đâu. Cho nên con thấy là mình khi ức chế rồi cái tưởng nó đẩy mình đó. Nếu mà không hiểu thì còn dừng thì có đẩy
đi trên không sao mà dừng đó. Thế lúc đấy thì con cũng không hiểu là bây giờ là mình tu đúng hay tu sai.
Tu sai tôi bị tưởng rồi đó.
Thế sau thầy bảo dừng đó, cả một thời gian là lúc ấy thì đúng như lúc ấy thì con tu thì ôm và pháp đấy thì sau đó thì lúc mà sang sở có mấy người đấy cho có chuyện nói người ra đấy. Lúc ấy thì nó đi như thế, sau thầy bảo dừng đó, bây giờ là và dung thân hết chữ là về bên kia. Thế lúc đấy thì con không hiểu là mình tu đúng với chính xác.
Bởi vì ví dụ như bây giờ con tu pháp thân này niệm một quyết cũng nói để phá không cần nó còn thì phải chi lắm. Mà bây giờ mình tu tập mà thấy nó có những hiện tượng mình thôi dở đi lên xong nó đẩy cho mình lên đưa cái tấm nó đẩy cái sự thật đó là thì tưởng rồi thì dừng lại liền tới hai cái cắt không được tôi tới nữa tôi kiểu này anh mai mốt mà tôi tưởng mà sao ý thức là nó dừng rồi thì tưởng nó hoạt động anh sẽ thấy là quý vị vô phương cho nó thấy lúc tôi dừng lại nó được à dừng lại để rồi anh phải xả tình tâm thị của anh quán tư duy cái này cái khác thì do đó anh không còn bị tưởng nữa chứ không kéo anh diệt ý thức của anh bằng cách anh dùng cái pháp rồi bắt đầu bây giờ thời gian anh tu tôi thấy xả được cái tâm đi dùng những cái phương pháp bằng tri kiến của anh xong được rồi thì bắt đầu còn không cặp thì tiền không rồi pháp anh nó à phải không cũng phải từ từ chứ bây giờ cũng đụng cái mà con làm sạch không cặp thì miên quá trình con lọt tôi tự đâu được bởi vì mà thầy dạy nó rất khó chứ phải chỉ ôm một pháp mà đi tới được vì vậy mà cho nên nó thoát cái thành niệm nó tới 13 pháp chứ đâu phải có chỉ của đi trên hành pháp đâu.
Thế bây giờ thầy lại tra cái quyển sách đó cái thầy bảo muốn tôi đọc có gì muốn tôi đọc chính đạo thì phải tôi có gì có thể mình nhớ thế giờ người ta cũng dựa vào cái đó ta ôm cái pháp này ta tu mà không có thầy kế bên thì người ta đọc vào thì
thầy dạy lỗi và phải coi lại thấy sao nói sai nó thì mình coi lại ở trên cái bậc cái cuốn sách người ta biết rõ ràng là 13 pháp thân hành địa của ta anh tập có pháp anh cho đi tới anh phải ở trong đó người ta nói pháp thân hành địa hãy tập hợp như căn cứ địa trở thành cái cũ để chuyên cũ do đó anh phải tập hợp 13 pháp này nó trở thành căn cứ địa của ta hôm nay anh tập có cái pháp thân hành địa mà đi không như vậy anh làm sao anh đạt được sai chứ đâu phải người ta dạy muốn chứng đạo phải tu pháp môn nào thân là niệm mà thân là niệm đâu phải có đi kinh hành mười ba pháp người ta đặt con thấy chưa à, bây giờ anh tu cái này để phá không tầm thiền niên mà tuy là chưa hết không tầm thiền niên nhưng mà tâm anh còn lăn tăn lợn trộn đủ cứ hết thì anh phải tu tập pháp khác chứ để cho nó từng đó nó giảm giảm anh cột hết 13 pháp này trở thành một căn cứ địa của anh nó mới trở thành một cái nơi mà không có giặt xanh chiếm vô được nữa chứ không kéo là anh tù hôm này mà giặt xanh chiếm một một tháng vô cửa khác rồi căn cứ địa của anh nó lỏng lẻo được
mà thầy nếu mà thầy không làm thì trong cái kinh này biết thì thầy còn nghĩ
tại họ đã muốn tỷ thợ hứa
nhiều rõ thì thấy vậy cái nhiều rõ thì sẽ dẫn đến tu hành sai không
hiểu sao đâu thì dạy quá rõ nghe nó trở thành cái cổ xe kiên cố như căn cứ địa đâu phải có pháp trời nó nói 13 pháp là nó 13 pháp rõ ràng
mà 13 pháp ở trong nó là cái pháp thế này là một nằm trong
13 pháp nhưng mà lấy tên chung là thân hành địa
trong nó có tâm ý rồi
không có tâm ý không đủ hết
nhiều gì tâm ý
có hết đi không vậy ai đi
vào
là hết 13 pháp anh đi tu có một pháp còn 12 pháp thì anh bỏ rồi sao vì vậy anh tu có một pháp đâu được mà người ta bảo nó kết hợp như căn cứ địa
như đấy, nó khó ở cái chỗ đó cho con là khó
người ta đã dạy tới cái chỗ mà phải kết hợp nó trở thành 13 pháp như căn cứ địa còn anh kết hợp cái gì anh không kết hợp gì anh cứ ôm một pháp gì thì thật pháp thì phải anh muốn chết còn đây là thật pháp đã không giải pháp tiểu thôi nói thật khó
đúng là khó đấy không có chi tiết
bởi vì đã không có tỷ cứ để sơ cái hệ tụ
nhưng theo đó Phật là hơi khó nếu như đức tin của anh không có thì cũng không tự
như tại vì đại gia thầy nói tại vì mấy người hiểu nó sai hiểu đúng rồi đấy nên năm một lần cứ ngồi nói nghĩ lại làm một cái đại một cái gần hơn thì cứ gì nghe tốt chứ gì không nhưng mà nó kèm theo nếu mà anh ngồi hoài thì anh buồn ngủ thì anh phải bán nó bằng cách đi thì nó cũng là thân hình niệm mà do đó anh tập ý thì tâm anh nó xả tâm bất động nhưng mà anh đi với lại pháp luôn sao tất cả những cái này anh phải kết hợp lại mà cả 13 pháp nữa chứ đâu bây giờ nó hoàn toàn nó cứ niệm này tới niệm kia, nó loạn đủ rồi sao nó tới tôi, giờ tôi làm sao tôi rồi hay bắt hơi thở anh không biết anh nhiếp vô thở coi hết vô tôi biết tôi vô thở ra lúc mà hơi cái ôm chặt hơi thở còn đâu loạn đủ nữa không phải là nhà buồn luôn, nhưng mà cứ ôm tâm hơi thở anh ôm hoài đi anh đủ ức chế cái tâm của anh thì còn biết rồi anh thành tử mất còn gì thành người sai. 13 pháp người ta đấu kế với nhau, còn này anh chỉ ôm có pháp hơi thở không thì rõ ràng là anh muốn đi với anh á đúng vậy.
Nhưng thầy già thì rất là biết sáng là rất là gì, nhưng mà cô không nghĩ là cái đó là thầy biết chung
bởi vì thầy đó thầy biết nó rõ ràng đúng như lời Đức Phật dạy, thầy chỉ giải thích cho chúng nó rộng ra thôi. Nhưng mà khi nào đó chỉ mà pháp thầy nghe là cứ ôm pháp thầy chứ không biết cấu kết sao mà sợ thật như căn cứ địa như cổ xe khi đó đã nhắc nhở ở trong đó rõ ràng trong sách thầy viết rõ là đợt đây con biết không cứ rõ ràng mà tại mình đọc tới đâu mình tham tới đó mình kiến giải theo kiểu của mình rồi mình ôm tu lại buồn. Bởi vì cái kiến giải của mọi người đọc chứ nó hiểu theo kiểu của họ, mà hiểu theo của họ thì cũng theo được. Hầu hết là tu theo kiến giải của mình không à, chứ không phải tu theo sự hướng dẫn của thầy. Anh nói giống như thầy biết một trạng thì khó quá thì sao nữa là tháng tháng là khó gì thằng bất động tháng tháng lại cứ đi ngồi chơi có gì đâu. Mình nói vậy chứ lát buồn ngủ rồi phải thành sao thì buồn ngủ rồi mình đi kiếm anh mới thấy không niệm rồi thả hết con cặp tiền miếng kia ngồi ngày qua ngày khác nó cũng bờ nó buồn ngủ chỉ như vậy là chính đạo chứ sao con anh còn buồn ngủ anh bỏ chính đạo chính gì ông Phật cũng thích ngủ à
làm gì có một chi mê quá vậy. Nghe nói là thầy cho thầy ra nhau mà kia thì biết cái cách thì trường hợp của thầy ra thì sao
à nói ra ra rồi kia tiếp tại vì mình chúng mặt hạnh này gì tội nghĩa mấy người đó đó tại nữa không có tội tội hết giả đủ rồi tu mà để muốn gặp thầy mất công thầy chiếc viên nó chỉ tận đầu thầy bây giờ chỉ còn ngồi xong không nói chuyện thì khỏe con lấy nãy giờ thầy nói chuyện con phải tội một tí rồi rồi phải chứng cứ gì lắm cho mà giờ khách chỗ đâu mà nói chuyện rồi thầy đâu có phải là người ham đâu phải ham mà để mà cúng dường gặp thầy để cúng dường tiền bạc để thầy nói bây giờ nói chuyện thầy giờ ngồi bây giờ tháng này tháng không ăn cũng đâu có nhức đói đâu mà sợ mà gọi là đi ra đi làm tiền đi ra kiếm giả mà kiếm tiền thầy nó tha sự ra tối tiền này còn giữ được
người
là
thầy ra là thầy kiếm cách thay rồi
người ra
ngoài đâu mà
nhưng
trường hợp
của
thầy ra thì
sao ạ? Có thêm một khó chưa? Nói chung là mấy người ở gần thầy á, thường là ở sát bên thầy thì nhắc cái này nhắc kia là người Phật tử, thành ra họ tiến bộ cũng nhanh, họ biết đúng là tà ma. Còn họ nhắc nhở họ tu họ chế, thành ra họ đạt được cái điều đó. Còn nếu là thầy dạy là thả lại về cái về cái còn nghĩ nhưng mà như vậy là cái về đó là
mà sao con nghe con nghĩ là nếu mà được trong cái động thái này con nghĩ là những khi thời gian ra ngoài còn giờ quay vô thì chắc con sẽ
nó không chỉ mới bắt đầu trở lại thôi là như là mình bắt đầu lại mới đầu tu bắt đầu bây giờ đó mình giữ hành động cho đến khi mình hoàn toàn chứng đạo tâm minh đó tức là có đủ tâm minh rồi đó thì chừng đó mình cũng đi đâu đi nói gì đó còn bây giờ thì chưa có thì hoàn toàn đầu tư 100% không giờ thì nói chuyện hay hết thì vậy mà mới có thể thôi tới được chứ còn không kéo được không tới cái duyên con cái duyên nhân quả thì con tu thì một năm hai năm bắt đầu có chuyện gì đâu không bao nhiêu công lao của mình nỗ lực tu chứ đâu phải mình tu ít sao
yeah.
Mà lâu mình ra thì coi như là hoàn toàn nó đổ vô đầy cái ao rồi còn chưa có tất cả được cái gì càng đọc chưa có cái ao tắt nước gần chết mới vừa cạn một chút xíu à, chưa có bắt được tôm cá gì hết. Cái bắt đầu mưa xuống cái chạy là không tôi. Mà thiên nhiên nó tùy lắm mà phải không? Ai nó hầu hết là mọi người tu chưa tiến là tu thời gian tốt tốt cái bắt đầu có tiền tới à. Nó gọi à. Không bây giờ định tìm người này người kia gì đó nó xảy ra gì thì chúng kia nó lồn ra nó phá đầu tư.
Dạ là cái của con là trong trường hợp
đó nó vậy
mà hết kia nó sẽ gì
à.
Bây giờ mình sát đến nhà một cái thì con mình dứt khoát là không phá đầu tư mà thay đổi đâu
chế tỏ mà biến cái gì mà thằng tu bỏ gia đình mà cắt ái đi ra mà cái câu của đức Phật nói à xuất gia thì phải cắt ái đi ra mà mày cắt ái đi ra rồi tức là sự yêu thương mà nhiều cắt hơn đức hết rồi này chẳng hạn bây giờ đó con bây giờ đó, mẹ mất rồi đúng không à, bây giờ thì những người thân thầy cô bác chú bác thầy ai thì mất con cái người ta rồi chứ mình đâu còn lo nữa phải không nhưng mà còn con mình cháu mình đây mai mốt có tai nạn gì mình ngồi chứ mình chịu nổi không nhưng mà mình cắt ái rồi mình cứ để ái đi nó lôi như vậy là sao sao cái chuyện đời nó không thế nào mà nó định trước cho mình được bình an đâu à nó bình an bữa nay chứ ngày mai nó trải ra mình tu thì năm hai năm tốt đó, bắt đầu thấy nó thành tựu tốt rồi dễ thấy tốt rồi đó. Thì bắt đầu có chuyện này
nhưng mà nếu mình không thắng được là coi như
nó thì coi hết rồi của cái tâm của con
thì mình thắng được thì là coi như là mình
tiến tới đó là tiến tới rồi
nhưng mà tiến bước cái là có phải là cái bước đột phá không
đột phá nó mới tiến tới rồi tiến tới chính đạo rồi cái còn mình bị nó lôi ra rồi thì không đâu bởi nãy thầy nói bây giờ con có về cũng lo có chôn cất mẹ con thôi còn con không về tức là con là người hiếu hạnh bởi vì mình không về giúp được thôi tôi biết mặt tôi à nhưng mà có người lại không biết tâm tu mà lại không hỏi pháp cho nên tự chế là nó làm cái chính đạo à, mình biết tâm ở lại tu mà không về cha mẹ mình mà lại không chứng đạo la là do tu sai pháp còn tu đúng pháp cho nó thông nó đâu phải khó đức phật nói bảy ngày bảy tháng bảy năm mà trong không khi bảy ngày mà tâm bất động thì chứng đạo rồi bảy ngày tâm không bất động chưa còn động một vài chút xíu nào đó thì bảy tháng sẽ chứng đạo rồi đâu có lâu mà thầy nói tâm bất động thanh thản là chưa ngồi đây mà tác ý bảy tháng như vậy làm sao mà tâm còn tác ý nữa thanh tịnh hoàn toàn bảy tháng à, do đến rồi nó không còn niệm thì bảy ngày chính là
có lâu đâu chỉ một chút xíu được thôi
giờ tôi chỉ làm gì vậy
đúng rồi nhưng mà cần nói đến đúng rồi đúng rồi đúng rồi cái tâm bắt đầu bảy ngày quá nhanh nhưng mà bảy tháng thì hơi trong chỉ nhưng mà bảy năm
thấy cái con thầy nói là nói bây giờ niệm ở trong đầu của mình chuyện này chuyện kia mà cứ ngồi đây cứ một ngày á ví dụ như một ngày nó năm chục cái nghĩ niệm có khởi ra thì con phải giữ hết mà giữ trọn vẹn là tôi không có chiếc gì không giờ ai đâu kéo gì cũng không đi á tôi chỉ phải tập tư mà ha rồi con phải ý gì suốt bảy tháng thì còn có bảy ngày nữa thì giác bảy tháng cái gì là tập bảy ngày đã tập bao giờ bảy tháng là tập cái hoài tới bảy ngày này nó không còn niệm gì hết đấy nữa không 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 phải niệm mà ngồi bảy ngày thì cái gì nó đầy đủ cái sức tâm minh của nó rồi nên nó mới lòi ra ba cái thứ tình tốt kia chứ mà bảy tháng mà ngồi cái ý chắc là sẽ còn còn cái gì mà chỉ từ đây thì sau bảy tháng mà ngồi cái ý nghĩ định cái gì ra ngoài thì nó không bảo hết chỉ lúc mà chạy đi cái gì ra ngoài thì
còn lại cái ngồi trong bảy tháng mà nó cứ khởi cái gì là dùng
cái
gì cái gì cái gì cái gì
cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì
cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì
cái gì cái gì cái gì cái gì cái
gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì vừa mới đã đi xong nó lại đến nữa thì sao
à cái đó mà thấy nó loạn tưởng rồi
à.
Mà loạn tưởng thì phải dùng hơi thở nếu vô tôi biết tôi vô thở ra thì bây giờ mình nương cho hơi thở để nhiếp phục khắc phục nó để nhiếp được mà nhiếp được rồi thì phải xả hơi thở để rồi ngồi lại để qua được cái phòng nữa đó. Mà khi nào nó liên tục nhau vậy, đêm này chưa rồi tới liền khác, nó liên tục nó chậm chậm nhau, nó tới cả bài nhau đó thì bắt đầu tôi lấy hơi thở tôi dọc anh xuống anh.
Nó tại cô hát nhá.
Đúng rồi, trong này thì nó quay được. Đúng rồi, hát thì được. Nhưng mà trong kia nó quay được.
Thì mới sợ. Mới nhíp một tự nó. Chứ còn không có hơi thở là thắng được cái đoạn tượng. Cũng như con trạm tiền miên mà con cứ ngồi đó mà con ruộng là cho hết con trạm tiền miên. Con phải đi thanh thành niệm.
Dạ.
Và con hát phá ra chứ. Cho nên ta mới chứng đạo được chứ đâu cái gì. Ông Phật ông kinh nghiệm của ông Phật mà ông đưa ra những cái pháp đều là cái pháp kinh nghiệm trên bản thân con. Không có cách nào mà qua những kinh nghiệm của chúng ta có bây giờ được. Tu hành là mình phải thấy chân. Chờ ông Phật ngày xưa cũng là dân giả dữ đợi mới loại ra được pháp này.
Tức là đều có những cái pháp để mình phá.
Phá cái pháp này.
Và nếu mình không có biết những đoán này thì rõ ràng
là mình thua rồi.
Nếu mà cái đoán tưởng mà mình đi ra này nữa cũng không được.
Không được.
Chính sai pháp
rồi. Sai pháp không đúng. Bây giờ con đi nó, con đi nó cũng lung tung, nó nghĩ hoài chứ nó bắt buộc nó tắc ý, nó tắc ý cái miệng, nó tắc ý cái nào không nhớ đâu. Nó cứ nhớ cái chuyện nó đoạn tưởng mà thế à. Nó lung tung, nó khi mà nó đoạn tưởng nó ghét nó bày ra, nó nghĩ cái này, nghĩ cái kia, nghĩ cái nào. Bây giờ đi học hay là ở biết cũng được,
chứ còn đi không biết. Dùng cái hơi thở là lúc đó thì mình phải xem là nó như thuộc cái loại nào mà mình dùng cái hơi thở cho nó thích hợp cho 19 cái đề mục.
À, 19 cái đề mục là tùy theo mỗi cái như bây giờ thân con nó nhức nhối trên này chỗ kia thì cho nên phải an tịnh, thanh hành để biết nó vô. Hai tình thân thành sự biết tự thở ra thì con cả ý rồi cũng vô thở ra cũng vô thở ra năm mươi thở rồi cả ý lúc cái thân của con cũng biết cũng được trong hơi thở đó thành một cảm biết là chứ còn họ cắn răng còn chịu đựng nữa nào họ là vô được tạo nó sợ này đó nhưng mà ngồi đó nó cứ đau à chịu sao cho nổi nhưng mà con nương vào hơi thở mà con tập ý chuyện đó thì con thương được hơi thở thì nó sẽ hết con hiểu không?
Thế con cái loạn tưởng này
à loạn tưởng thì mình dùng hơi thở nhíp phục bằng hơi thở à thế vô tôi biết đi vô thở ra tôi biết tôi chạy ra là loạn tưởng thì con phải dùng cái câu này cái câu này à cái câu này này an tịnh tâm hành tôi biết vô an tịnh tâm hành tôi biết bởi vì nó loạn tưởng mà cái tâm con nó không có an mà không có loạn cho nên con nhắc nó an an tịnh tâm hành còn cái thân con đang biết thì an tịnh thân hành chính cái đề mục của người ta là tùy theo cái bệnh nào thì con dùng nó mà có kỹ
tức là nó tưởng thuật là tâm rồi
tâm nào nhất là tự nhiên
thắng là thân này thân
này
thân thì sẽ đeo ra nó
thôi rồi con đi về tụ tập
cảm ơn thầy. Chắc chắn con trong thời gian gián đoạn con về nó sẽ cố gắng những
thứ này hỏi giờ hỏi tao phải học phải để cái ái kiến xử nó lâu mà chắc thì cái chết được chưa đâu
không cái đó thì bây giờ không hết rồi cha đã không còn con cái bây giờ chuẩn bị cho nó những cái bước tiếp theo con ăn nhẫn nhòi hết rồi bây giờ thầy đi kỳ này không có liên lạc điện thoại không có thăm mà không có thăm
dạ ba cái điện thoại
con để có đâu mà điện thoại
chứ cầm cứ hỏi
con đã ra chứ nói hết rồi không có thăm non gì cả con cảm ơn thầy. Thank you.